Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, một tuần lễ nữa đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình phụ nữ này. Có lẽ mỗi ngày quý chị em rất là bận rộn với việc làm ăn sinh sống và với những trách nhiệm trong gia đình. Nhưng dù bận rộn đến đâu, ước mong quý chị em không quên chăm sóc đời sống tâm linh. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày dành thì giờ riêng với Chúa để mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa được luôn bền chặt. Hầu chúng ta nhận được sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày trong đời sống. Bây giờ mời quý chị em cùng tiếp tục học về bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về đời sống trong sạch thánh khiết của bà Mary, đức khiêm nhường của bà và lòng vâng phục trọn vẹn của bà trước trọng trách Chúa giao. Nhìn gương Mary ngày xưa, có lẽ chúng ta thấy hổ thẹn vì khi Chúa muốn chúng ta làm điều gì cho Chúa, chúng ta thường thoái thác hoặc là tìm lý cớ để trì hoãn. Có khi chúng ta bằng lòng nhận công tác Chúa giao, nhưng kèm theo những điều kiện này nọ. Chúng ta nói, nếu Chúa cho có người hỗ trợ con, đừng ai chống đối con hay chỉ trích con, thì con sẽ làm. Hoặc chúng ta nói, nếu Chúa cung cấp tiền bạc, phương tiện, nếu Chúa cho có người phụ giúp, thì con mới dám nhận công tác Chúa giao. Cũng có khi vì không thể tránh né công tác của Chúa, chúng ta nhận, nhưng nhận một cách miễn cưỡng, không vui, hoặc với những mặc cả, những lời phàn nàn. Chúng ta thường đặt điều kiện với Chúa, chứ không thuận phục ý Chúa cách trọn vẹn, vô điều kiện, như trinh nữ Mary ngày xưa. Bà Mary sẵn sàng nhận công việc Chúa giao, dù hoàn cảnh không thuận lợi, và bà có thể phải chịu nhiều thiệt thòi. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì thiếu lòng vâng phục Ngài. Và xin Chúa thương xót cho chúng ta những cơ hội khác để hầu việc Ngài. Trên hết, xin Chúa giúp chúng ta noi gương trinh nữ Mary ngày xưa, vâng phục Chúa hoàn toàn và vâng phục trong mọi hoàn cảnh. Ngoài lòng vâng phục trọn vẹn, chúng ta thấy Mary còn có tinh thần phục vụ rất cao. Khi Mary thưa với thiên sứ Gabriel, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Thì Mary không chỉ là tôi tớ của Đức Chúa Trời trong giây phút đó mà thôi, nhưng bà đã thật sự là tôi tớ của Chúa, phục vụ Ngài suốt cả cuộc đời. Bà đã dành trọn cuộc đời ở bên cạnh Chúa Giê-xu, từ khi Ngài sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ, cho đến ngày Chúa chịu khổ hình trên cây thập tự. Nói về tinh thần hy sinh hầu việc Chúa của bà Mary, chúng ta thấy từ khi chấp nhận công tác Đức Chúa Trời giao phó, bà đã bắt đầu chịu những lời đàm tiếu mỉa mai vì chưa đám cưới mà đã mang thai. Sau đó Thánh Kinh cho biết Mary về sống với Joseph. Trong thời gian này, dù hai người không ăn ở với nhau cho đến khi Chúa Giê-xu sinh ra, nhưng Mary cũng làm trọn tất cả những bổn phận của một người vợ trong gia đình. Một thời gian ngắn sau đó, vì chiếu chỉ của hoàng đế La Mã, nên Mary dù đang lúc thai nghén nặng nề, đã phải đi từ Nazareth về Bethlehem, là quê hương của Joseph, để làm kiểm tra dân số. Phương tiện di chuyển lúc đó là ngựa, lừa hoặc lạc đà. Vì Mary có thai gần sinh, và vì Joseph chỉ là một người thợ mộc nghèo, nên có lẽ hai vợ chồng đã dùng lừa để đi từ Nazareth xuống Bethlehem. Nàng Mary đã vâng phục chồng, chấp nhận hoàn cảnh, không một lời than vang. Sau cuộc hành trình vất vả là sự ra đời của Chúa Giê-xu. Như chúng ta đã biết, Chúa sinh ra trong chuồng chiên lạnh lẽo, không nệm giường mà chỉ có máng rơm khô. Hãy tưởng tượng một thiếu nữ trẻ sinh con đầu lòng trong lúc xa nhà cha mẹ, không người thân bên cạnh giúp đỡ, lại còn phải chịu cảnh bần hàn, thiếu vệ sinh, thiếu đủ mọi thứ tiện nghi cần thiết cho một sản phụ. Trong tất cả những cơ cực đó, Mary không than một lời. Khi các mục đồng đến chiêm ngưỡng con thánh mới sinh và kể lại những điều lạ lùng họ đã chứng kiến, Mary chỉ yên lặng lắng nghe và ghi nhớ mọi điều trong lòng. Nhưng nỗi vất vả của Mary từ khi chấp nhận lời thiên sứ truyền đến đây chưa hết. Khi hai vợ chồng và Chúa hài đồng tạm yên trong nhà, nơi mà các nhà thông thái đến thăm, thì ông Giô-sép lại được lệnh đưa Chúa Giê-xu qua Ai Cập để lánh nạn. Mary lúc đó chắc là mong được trở về quê hương ở phía bắc là Nazareth, nhưng lại phải vâng lời Đức Chúa Trời, đi xa hơn về phía nam, để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, và chờ ở đó cho đến khi có sự hướng dẫn của Chúa. Thật là những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ, nhưng với lòng hy sinh hầu việc Chúa đến cùng, bà Mary đã chấp nhận tất cả. Gia đình ông bà đã ở lại Ai Cập cho đến khi vua Herod qua đời, mới trở về làng Nazareth, theo phúc âm Matthew chương 2, câu 13 đến 22. Tại Nazareth, vì hoàn cảnh nghèo, ông Joseph và bà Mary không thể cung cấp cho Chúa Giê-xu và các em ngài một đời sống giàu có, sung túc. Nhưng ông bà đã làm tất cả những gì có thể làm được để đời sống của Chúa Giê-xu và các em ngài được đầy đủ. Với những phẩm đức của Mary, chúng ta tin chắc là gia đình Chúa Giê-xu là một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời và đi trong đường lối của Ngài. Năm Chúa lên 12 tuổi, cha mẹ Ngài đã đưa Ngài lên đền thờ theo luật của người Do Thái. Theo phúc âm Luca chương 2 câu 41 đến 52. Trong giai đoạn này hầu như có lúc ông Giô-sép và bà Mary quên rằng Chúa Giê-xu, người con đầu lòng của ông bà, là con của Đức Chúa Trời. Bằng chứng là khi Chúa ở lại đền thờ, ông bà không biết nên lạc Chúa mấy ngày. Sau đó ông bà trở lại đền thờ và khi gặp Chúa, bà Mary trách: "Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con." Chúa Giê-xu trả lời: "Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao?" Và Kinh Thánh ghi rằng: "Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết." Từ đó trở đi, chúng ta không thấy Kinh Thánh nhắc đến ông Giô-sép nữa, nên các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng có lẽ ông Giô-sép đã qua đời sớm. Nếu đúng như thế thì bà Mary đã phải một mình lo cho các con. Và có lẽ lúc đó Chúa Giê-xu cũng làm nghề thợ mộc để giúp mẹ nuôi sống gia đình. Đời sống phục vụ của bà Mary chắc chắn đã có ảnh hưởng trên Chúa Giê-xu vì Ngài sống bên cạnh bà trong suốt 30 năm. Đặc điểm nổi bật nhất trong cuộc đời bà Mary là vâng phục, vâng lời. Đức tính cao quý này cũng là điều chúng ta thấy nổi bật nơi Chúa Giê-xu. Một tác giả nọ đã viết: "Vâng lời là đặc điểm nổi bật trong đời sống bà Mary. Người xưa có câu: nếu một đứa bé không được rèn luyện để vâng lời cha mẹ, đứa bé đó sẽ không vâng lời Chúa." Bà Mary đã vâng lời Đức Chúa Trời, bằng lòng để Ngài sử dụng cuộc đời mình để đem con của Ngài vào trần gian. Và con thánh mà Mary sinh thành nuôi dưỡng cũng là một người vâng lời. Vâng lời cha mẹ về phần xác, nhưng cũng xem việc vâng theo ý Đức Chúa Cha là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Ngài. Kinh Thánh nhiều lần ghi lại về đức vâng lời trong đời sống Chúa Giê-xu. Phúc âm Luca viết rằng, khi 12 tuổi, Chúa Giê-xu theo cha mẹ về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Chính Chúa Giê-xu cũng nói, Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 34. Và tác giả thư Hebrew đã minh xác về đức vâng lời của Chúa Giê-xu như sau. Ông viết, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Trích thư Hebrew chương 5 câu 8 và 9. Thưa quý chị em, trong cuộc đời phục vụ, bà Mary đã ở bên cạnh Chúa Giê-xu chăm sóc nuôi dạy Chúa từ khi Ngài là một em bé. Khi Chúa bắt đầu lớn lên, ông Giô-sép và bà Mary đã cung cấp cho Chúa một mái ấm gia đình. Trong gia đình đó, điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời được nghiêm chỉnh tuân giữ. Sự hướng dẫn của Mary và Giô-sép đã giúp cho Chúa Giê-xu được lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Như Phúc Âm Luca chương 2 câu 40 có ghi. Quý chị em thân mến, vì giới hạn của thì giờ, bài học về bà Mary đến đây xin tạm ngưng. Hẹn sẽ tiếp tục vào tuần tới. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Chúng tôi rất mong nhận được thư quý chị em. Kính chúc quý chị em một tuần lễ an lành trong tình yêu của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.